Chào mừng các bạn đã đến với podcast Tài chính tự thân. Tại podcast này, Tuấn Anh hy vọng có thể chia sẻ với các bạn các góc nhìn thô ráp về tài chính mà rất nhiều khi chúng ta không dám đối diện với bản thân mình. Chủ đề của chúng ta hôm nay là triết học của Phật giáo áp dụng đối với đời sống tài chính cá nhân. Thực ra cái biến động ấy là bản chất của cuộc sống, nhưng làm thế nào để chó cứ sủa mà đoàn người cứ đi, đây là một cái ngạn ngữ ở Tây Ban Nha. Mình thấy là nhóm mà hâm nhất là nhóm mà quay lại sủa lại con chó, nhóm này chúng ta nên bỏ qua luôn. Tuy nhiên ấy, làm thế nào để đoàn người vẫn cứ đi thẳng, ung dung tự tại lại là vấn đề của chúng ta cần bàn đến. Thì triết học Phật giáo hay gọi là đạo Bụt ấy, hướng chúng ta đến với những trạng thái mà ung dung tự tại bằng ba cái tấm khiên bảo hộ. Thứ nhất là trí tuệ, thứ hai là kỷ luật thực thi, và thứ ba là nhóm bạn cùng chí hướng. Thì khi mà áp dụng vào thực tiễn tài chính cá nhân ấy, thì cá nhân Tuấn Anh cảm thấy là cái framework này của đạo Phật ấy rất là hữu dụng và toàn diện hơn hẳn các cái lý thuyết kiểu self-help theo từng bước một như của phương Tây. Thì có cái gì hơn ạ? Thì cái cách tiếp cận mà tài chính cá nhân ấy theo cái triết học của đạo Bụt ấy cho chúng ta một cơ hội là tập trung xây dựng các yếu tố năng lực bên trong của từng cá nhân. Việc tập trung này thì mang lại hai lợi ích quan trọng. Thứ nhất ấy là định hướng được quá trình mà tăng năng lực bên trong của các bạn. Đây là một cái quá trình mà bền bỉ vô hạn. Thứ hai ấy là các thành quả tài chính đạt được sẽ khớp đúng với các nhu cầu mà unique thẳm sâu bên trong bạn. Điều mà chỉ riêng bạn mới cảm thụ được. Thử nghĩ lại đi, nếu mà giả sử như bạn nghe lời ba mẹ của bạn, bạn dành cả thanh xuân để tiết kiệm mua nhà và không enjoy được cái bất cứ một cái giây phút nào tuổi trẻ. Liệu là khi mà bạn đạt mục tiêu cái nhà đó, bạn có tiếp tục bền bỉ để làm ra để tiết kiệm cho mục tiêu thứ hai, thứ ba rồi hoặc là thứ n tiếp theo hay không? Liệu khi đó ngôi nhà mà bạn đã mua thì bạn có cảm giác đây là ngôi nhà của mình hay không, hay đó bạn sẽ trong đầu của bạn sẽ nhớ rằng đây là cái thành quả do cái sự thúc ép từ ba mẹ của mình? Thế thì ba cái tấm khiên bảo hộ mà Tuấn Anh có nói đó là tam bảo ấy, thì nó là cái gì? Thì thứ nhất ấy, là về trí tuệ tài chính cá nhân ấy, thì mình thấy là trí tuệ là bắt đầu từ kiến thức, nó có thể là kinh nghiệm hoặc là nó ở dạng là khả năng mà tự ra quyết định trong cái tài chính của bản thân mình. Thì bắt đầu từ kiến thức nữa. Kiến thức thì thường nó ở dạng thô sơ, có thể là từ quyển sách của bạn đọc ở đâu đó. Đọc sách là một điều rất quan trọng, nhưng mà nếu mà trên thực tế trải nghiệm của các bạn để rút ra là kinh nghiệm, nếu mà bạn không có cái trải nghiệm đó mà bạn chỉ đọc sách không thì bạn là một cái người mọt sách ở trong cái lĩnh vực đó. Nhưng khi có trải nghiệm thực tế, bạn tự tin vào khả năng ra quyết định của mình và dám hành động. Không, cái việc dám hành động này không phải là để một cái gì đó nó là không phải là chắc chắn thành công được, nhưng mà có thể là vì là mình có một niềm tin rằng đây là cái lựa chọn tốt nhất mà mình đang có. Thế là ok lắm rồi. Vậy khi mà đặt một kế hoạch là 5 năm tới mình sẽ mua nhà chẳng hạn, thì liệu bạn hiểu gì về ngôi nhà mơ ước của mình? Bạn đã bao giờ đã thử chạm tay vào trải nghiệm ngôi nhà tương tự hay chưa? Bạn có thật sự muốn nó, khát khao nó hay không? Giả sử bạn có ngôi nhà đó rồi thì ai sẽ ở trong đó? Ngôi nhà sẽ giúp được chính bạn hay người thân của bạn có được một cuộc sống bình an hơn hay không? Một cái góc khác của trí tuệ tài chính ấy, thì trí tuệ tài chính cũng có thể đến được từ những cái người thầy lớn tầm thế giới. May mắn bây giờ Internet tạo ra chúng ta một cơ hội để chúng ta có thể chạm vào những cái kiến thức của những người thầy lớn trên thế giới, hoặc ngay cả những người thầy nhỏ ngay bên cạnh bạn thôi. Khi mà bạn đã ý thức về cái trí tuệ tài chính thì chúng ta có thể học hỏi những điều xung quanh mình, chúng ta tò mò là tại sao một số người lại có nền tảng tài chính vững chắc như vậy, tại sao một số người khác lại lung lay tài chính ngay khi mà môi trường xung quanh vừa mới thay đổi thì đã bị lung lay tài chính ngay. Học từ những người thầy không có nghĩa là phụ thuộc vào họ, vì họ có môi trường riêng của họ. Nhưng mà hãy thử nghĩ rằng nếu một người thầy ở vị trí của mình thì người thầy sẽ cân nhắc những điều gì và sẽ ra quyết định tài chính như thế nào. Ở phần thứ hai ấy, thì Tuấn Anh muốn chia sẻ là cái kỷ luật thực thi về tài chính cá nhân. Trong cái phần này thì nó có 4 điểm. Thứ nhất ấy, là dám từ chối những khoản chi tiêu hoặc đầu tư không phù hợp với mình. Mình say no, mình nói không. Thứ hai là mình dám từ bỏ các cái thói quen cũ mà không còn phù hợp nữa. Mình thấy là thói quen chi tiêu này nó không, trước đây nó phù hợp, nhưng bây giờ không còn phù hợp nữa, thì mình có dám thử dừng lại. Mình thử dừng lại 1 đến 2 tuần xem là mình, cái khoản đó mình không có thì có vấn đề gì không. Cái thứ ba là mình dám thử những hành động mới, những hành động tài chính mới, có thể là tăng thu hoặc là giảm chi hoặc là như thế nào đó, một cái thứ gì đó mới, một cái cách quản lý tài chính mới, ví dụ như Kakebo bạn có thể thử. Và cái cuối cùng là việc kiên trì xác lập cái thói quen tài chính tích cực. Khi bạn đã thử rồi và bạn thấy rằng là cái này nó ok, cái này nó positive, cái này nó tích cực, thì mình có thể là kiên trì để tiếp tục nó, để xác lập nó thành một cái thói quen, thành habit, thành thói quen tài chính tích cực. Và cái điểm thứ ba trong ba cái tấm khiên của bạn ấy, đấy là chính là cái nhóm bạn mà cùng chí hướng tài chính cá nhân với bạn. Cái nhóm bạn này sẽ tạo ra cho bạn một cái môi trường mà chia sẻ tin cậy, tạo cho bạn động lực. Cái câu nói đầu tiên đấy là đoàn, là chó cứ sủa và đoàn người cứ đi ấy. Ở đây là từ đoàn người, người Tây Ban Nha gọi là đoàn người. Cái đoàn người này nó chống lại đàn chó là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là cái loài người, là chúng ta có một cái gốc rễ, là chúng ta có một cái tính cộng đồng. Và khi mà chúng ta có sở hữu cho mình một cái nhóm bạn mà có quan tâm đến cùng chí hướng với tài chính cá nhân của chúng ta ấy, thì khi mà chúng ta yếu lòng ấy, thì chúng ta có một cái nhóm bạn bên cạnh, hoặc là họ cũng chính là những người rất là sáng tạo để chúng ta có thể học hỏi được từ họ. Học thầy thì không thầy học bạn mà, đúng không ạ? Và bạn cũng nên nhớ rằng là người giàu như là tỷ phú Warren Buffett ấy, vẫn giữ một cái nếp nó tặng cho những cái người thân của ông ấy $10,000 bằng cổ phiếu tại những cái thời điểm quan trọng trong năm. Và cũng như là đó là như một cái cách mà tạo ra văn hóa của cái ông ấy nhắc nhớ về cái chuyện là đầu tư cổ phiếu dài hạn. Như vậy là Tuấn Anh vừa mới đi qua cùng với các bạn ba cái tấm khiên quan trọng. Nếu chúng ta nhìn soi dọi trên cái góc nhìn của đạo Phật, đấy là Tam Bảo. Nó gồm 3 phần. Thứ nhất là phần trí tuệ tài chính cá nhân của bạn. Thứ hai là phần kỷ luật, bạn cố gắng giữ kỷ luật thực thi tài chính cá nhân của mình. Và thứ ba là hãy tạo cho mình một cái nhóm bạn cùng chí hướng trong tài chính cá nhân. Nhóm bạn đó có thể đến từ chính là gia đình của bạn, đến từ chính bạn trước này, đến từ gia đình của bạn, đến từ những người bạn của bạn, những người xung quanh bạn. Anh hy vọng là bạn sẵn lòng để bước ngay từng bước để xây dựng cái năng lực tài chính tự thân của mình. Vì tự thân, bạn nên nhớ rằng là tự thân là tự do, và chỉ có tự do thì mình có thể thiết kế được một cuộc sống mà tràn đầy trải nghiệm, và trải nghiệm này chỉ phù hợp với riêng bạn. Lúc đó thì bạn đạt được cái điểm max của bản thân mình. Anh xin cảm ơn các bạn.